Bên Tây Hoàng 30 Tết.
Bị bắt giam lại, Nguyễn Ái Quốc rất lo vì người không lạ gì bọn cảnh sát Anh Pháp và cả bọn mật thám người Việt đầy rẫy ở Hồng Kông luôn rình mò săn bắt các nhà cách mạng. Đang suy nghĩ tìm cách thoát thân thì Tống Văn Sơ trông thấy một người lính coi ngục quen. Số là lần trước bị giam, thấy ông bà luật sư Lusabai và con gái Patricia cùng vợ phó thống đốc đến thăm ông Tống. Qua phong cách của ông Tống, tuy là lính coi ngục, nhưng anh lại có cảm tình với những người cách mạng đang gặp nguy khốn. Tống Văn Sơ gợi ý muốn nhờ nhanh một việc nhỏ. Anh ta trả lời sẵn sàng giúp. Tống Văn Sơ liền viết mấy câu ngắn nói bóng gió để người đọc trong cuộc hiểu được, nhờ anh lính chuyển đến ông Lozabai. Nhận được tin khách hàng của mình bị giam lại, luật sư Lozabai rất lo. Lần này, nếu chính quyền Hồng Kông tráo trở, ông Tống chắc không toàn tính mạng. Đến gặp trực tiếp ông Pew, thống đốc Hồng Kông, luật sư được trả lời là không có việc bắt ông Tống. Sau khi đưa ra chứng cớ và được sở cảnh sát báo cáo, thống đốc mới nhận là ông Tống có bị giam giữ. Luật sư yêu cầu thống đốc cho phép ông nhận trực tiếp khách hàng của mình để đề phòng mọi sự rắc rối sau này. Thống đốc Bin đồng ý, ra lệnh thả Tống Văn Sơ, giao người tù này cho luật sư Lozabai bảo đảm. Để tránh những con mắt cứu dọ của bọn mật thám, luật sư Lozabai sau nhiều lần suy tính cuối cùng đưa ông Tống vào ở nhờ ký túc xá Thanh niên Thiên Chúa giáo Trung Quốc, nơi luật sư có người quen quản lý cơ quan này. Ký túc xá này chỉ dành riêng cho người Hoa theo đạo Thiên Chúa, cảnh sát không có quyền được vào. Ông Tống được ở trong một phòng riêng kín đáo, hàng ngày bà luật sư mang cơm đến cho ông. Tuy ở ký túc xá có thể nói là an toàn, nhưng về lâu dài, Tống Văn Sơ vẫn không thể trốn tránh mãi tại Hồng Kông. Biết đâu có ngày lại bị lộ, lại nguy hiểm lần nữa. Hai ông bà luật sư bàn với ông Tống tìm cách thoát khỏi Hồng Kông. Một hôm, có một em bé bán báo mang đến cho ông Tống Văn Sơ một bộ tà xám, gồm một áo dài tay rộng, cài bên nách, cổ cao đứng và một quần dài sang trọng. Đó là bộ ngụy trang mà ông Long, thư ký giúp việc cho ông Lozabai, đã ước số đo người của Tống Văn Sơ đi may theo lời dặn của luật sư, rồi bí mật gửi cho ông Tống. Trong túi áo có một mẩu giấy ghi mấy con số. Một chiều muộn, ký túc xá có nhiều người ra vào, và trong số đó có một người với trang phục giáo sư, dáng vẻ đạo mạo, đỉnh đạt, từ trong ký túc xá bước ra. Vị giáo sư khẽ cúi đầu chào các giáo sư. Người gác cổng thấy giáo sư sinh viên trong ký túc xá, chào hỏi vị giáo sư nên cũng kính cẩn chào. Giáo sư đáp lễ, ung dung ra khỏi cổng, đi về phía một bãi trống có một ô tô du lịch đang đợi. Cạnh ô tô có một người Âu dáng quan chức, đeo kính trắng, tay cầm bút và cuốn sổ nhỏ, đi đi lại lại quanh bãi đất. Khi thấy Tống Văn Sơ xuất hiện, ông Lozabai, người Âu đó, gọi to lên: "Xin mời ông thầu khoáng." Tiếp đó, hai người bàn bạc với nhau việc xây cất một ngôi nhà mới, móng nền, vật liệu, trang trí nội thất. Đôi bên tỏ vẻ rất ăn ý với nhau. Trời đã tối, diễn xong màn kịch, luật sư Lozabai mời ông Tống Văn Sơ lên xe. Ông cho xe chạy nhanh, vòng vèo để xem có đuôi mật thám bám không. Khi chắc chắn là an toàn, luật sư rẽ ngoặt xe về nhà mình. Luật sư giới thiệu với người trong nhà rằng ông Tống là một đại trí thức Trung Quốc, bạn của luật sư được mời đến nhà chơi ít bữa. Người giúp việc trong gia đình phải phục vụ tốt, không được quấy rầy để ông có thời gian tĩnh dưỡng. Đến bữa ăn, ông bà luật sư bố trí khách ngồi quay lưng vào gương lớn, có ánh sáng đèn phía sau để người ngoài khó nhận ra ông khách quý. Nhà đại trí thức sáng sáng dậy tập thể dục, đọc sách báo, ngày ngày vui đùa với Patricia, con gái của ông bà luật sư. Sau một thời gian, luật sư Lozabai phát hiện có kẻ lạ dòm ngó. Ông bèn chuyển khách đi nơi khác. Đến nơi mới không được bao lâu lại phải di chuyển nữa, rồi lại đưa về nhà. Biết không thể nấn ná, ở lâu được mãi, luật sư bàn với Tống Văn Sơ một kế hoạch ra khỏi đảo Hồng Kông. Ông bà Lozabai đến trao đổi với ông bà phó thống đốc Thomas Sultan. Sau khi nhất trí với đề xuất của luật sư, phó thống đốc đến gặp riêng thống đốc Bin nhờ giúp đỡ Tống Văn Sơ, người mà mới đây ông đã ký lệnh bắt, giam giữ, trục xuất. Cảm kích trước nhân cách của Nguyễn Ái Quốc, của tấm lòng những người đồng hương tốt bụng, thống đốc đã nhận lời. Cuối tháng 1 năm 1933, có một con tàu chạy đường biển quốc tế cập bến Hồng Kông để đi Hạ Môn, Thượng Hải, Nhật Bản. Luật sư Lozabai mua hai vé hạng cao cho hai khách quý. Một ngày cuối tháng Chạp năm Nhâm Thân, theo hành trình, con tàu rời Hồng Kông. Cùng lúc, thống đốc Hồng Kông ra lệnh cho chiếc cano riêng của ông cắm cờ đến bến Tây Hoàng. Một bến nhỏ, tàu không cập được nên không có cảnh sát kiểm soát. Trưởng cano được dặn đón khách quý của thống đốc, có mặt trên cano còn có cả một đội cận vệ quân phục chỉnh tề đi hộ tống. Sáng hôm ấy, tại nhà riêng của ông bà Lozabai đã diễn ra một cuộc chia tay lưu luyến. Tống Văn Sơ cảm ơn ông bà luật sư vì nghĩa lớn, vì tình yêu đất nước Việt Nam đã bao dung, cứu độ cho một con người của cách mạng. Ông xin phép sang buồng bên, rón rén đứng bên cạnh giường của Patricia hồi lâu, nhìn cô bạn nhỏ. Ông Tống cúi xuống thơm lên trán của cháu, rồi lại đứng nhìn thêm một lát, ngập ngừng bước ra cửa. Siết tay hai ông bà ân nhân, Tống Văn Sơ trao gửi ông luật sư một cuốn sổ ghi chép những sự việc diễn ra trong thời gian bị bắt, nhờ luật sư cất giữ, hy vọng sẽ có ngày được gặp lại ông bà cùng cuốn sổ nhỏ kỷ niệm. Bệnh rỉnh mãi, họ mới ra được khỏi nhà. Trong mờ sương biển, có ai nhìn thấy cũng chỉ phỏng đoán là ông bà luật sư đang đi cùng một nhà buôn hay một nhân sĩ, theo sau là người giúp việc ra bến Tây Hoàng. Vị khách quý chào tạm biệt ông bà luật sư cùng những người mang giúp đồ đạc, đi tiễn và nhờ ông bà luật sư chuyển lời cảm ơn đến ông bà phó thống đốc và thống đốc. Đội cận vệ nghe vị khách nói tiếng Anh quá sành sỏi, nêu những tên người quyền cao chức trọng nhất Hồng Kông nên càng tăng thêm lòng kính nể. Đúng giờ, cano quay mũi ra khơi nhằm con tàu vừa rời bến Hồng Kông đi Hạ Môn, lướt nhanh trên sóng. Con tàu lớn chưa ra khỏi vùng biển thuộc quyền quản lý của Hồng Kông bỗng được tín hiệu dừng lại. Chiếc cano mang cờ lệnh của thống đốc Bin cập mạn tàu, thang tàu được thả xuống, trưởng cano lên trước, theo sau là một thân sĩ Trung Quốc sang trọng, có người xách vali đi theo. Được báo là thống đốc vì không muốn để khách quý chen lấn ở bến cảng nên nhờ tàu đón hộ. Đội cận vệ bùng súng chào khách quý. Tống Văn Sơ bắt tay trưởng cano, cảm ơn đội cận vệ. Nhờ chuyển lời cảm ơn lên ngài Pin, rồi theo thuyền trưởng vào khoang tàu, đã dành sẵn với hai vé mua trước. Vài giờ sau, tàu đã đổ tại bến cảng Hạ Môn. Trên cảng rất vắng người, nhân dân địa phương đang chuẩn bị Tết, xa xa có tiếng pháo nổ sớm. Ông Long là người của luật sư được giao trách nhiệm đi cùng với Tống Văn Sơ. Hai vị khách thuê xe về khách sạn, trước cổng, hàng chữ đỏ cung chúc tân niên nổi bật lên trên một dải lụa. Mấy chiếc đèn lồng đung đưa trước cơn gió nhẹ đầu xuân. Trong phòng nghỉ, Tống Văn Sơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nghĩ tới những ngày đã qua, những giờ sẽ tới. Những cái Tết, những mùa xuân tha hương. Bỗng ông Long nói, thưa ngài, nay đã 30 tháng Chạp rồi, đêm nay chúng ta cũng cần có hương hoa. Chỉ tiếc rằng ở đây tôi không thể nào kiếm được một cành đào hay một nhành mai như chuyện ngài đã kể cho tôi về cái Tết của quê nhà.